Trích đoạn 100. Kiến hòa đồng giải là lý luận y cứ của sự hòa thuận.
Ngày nay chẳng phải chúng ta nói lục hòa kính đó sao? Điều thứ nhất trong lục hòa kính là kiến hòa đồng giải, rất quan trọng. Đây là căn cứ lý luận hòa mục. Chúng ta hiểu rõ được chân tướng sự thật. Vũ trụ với mình là một thể. Tất cả chúng sanh và mình là một thể. Ta có nên hòa hay không? Thu nhỏ vũ trụ lại như thân của chúng ta, vậy ta là gì? Ta là một tế bào trong cơ thể. Nhỏ nữa là một nguyên tử, một lạp tử. Giới khoa học biết thân này có bao nhiêu lạp tử? Họ có số liệu. Kiểm tra xem trên thân có bao nhiêu nguyên tử, điện tử, lạp tử. Trên thân có bao nhiêu? Cứ như thế chất thành một hiện tượng thân thể này. Mỗi nguyên tử, mỗi lạp tử đều là một bộ phận trong cơ thể này, cùng thành tựu một thân thể. Hiện tượng này liên quan mật thiết với nhau, giống như tấm lưới vậy, thông hết với nhau. Gọi là nhất thể quán. Chúng ta không trân trọng tấm thân này được chăng? Không trân trọng từng lỗ chân lông trên cơ thể, từng phân tử, từng nguyên tử, điện tử được chăng? Tuy những thứ này luôn luôn thay cũ đổi mới. Giới khoa học cho chúng ta biết, chu kỳ thay cũ đổi mới là 7 năm. Hiện tượng này chúng ta suy nghĩ kỹ thấy nó bình thường. Vì sao vậy? Là tử cơ bản nhất. Lượng tử nói là lượng tử quần. Lượng tử quần là tiểu quang tử. Thời gian tồn tại của nó rất ngắn, ngắn vô cùng. Nhưng mỗi cái liên tiếp với nhau, tích lũy thành hiện tượng vật chất. Vũ trụ này do những thứ đó hợp thành, cho nên chúng ta biết được là một thể. Trong kinh Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đối với người ta phải tôn kính, phải kính mến, tôn trọng mọi người, nghĩa là tôn trọng tự tánh của mình. Hoa cỏ cây cối cũng là một thể cộng đồng của chúng ta. Năng lượng, tin tức, vật chất hoàn toàn tương đồng. Sơn hà đại địa cũng tương đồng. Trong vũ trụ, Đạo Phật nói y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới, không tìm thấy một vật gì độc lập riêng biệt, không liên quan đến mình, tìm không ra. Cũng có thể nói rằng không có vật gì ngoài thể của chúng ta. Tất cả và mình là một thể. Quý vị nghĩ xem chúng ta có nên kính mến không? Người xưa nói là hiếu thuận. Nói về hai chữ hiếu kính, hai chữ này là cội rễ, cội rễ của đức. Hiếu đối với cha mẹ, kính đối với thầy giáo, hiếu thân tôn sư là cội rễ của mọi đức hạnh. Hiểu được đạo lý này rồi sẽ mở rộng hiếu kính ra, đem sự hiếu cha mẹ, kính thầy giáo của mình triển khai ra, chính là hiếu kính biến pháp giới hư không giới. Đây là hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền không giống các vị Bồ Tát khác. Cho nên trong Đại Kinh Đức Phật dạy, Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì chẳng thể thành Phật. Có nghĩa là không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thay tánh. Hạnh Phổ Hiền có 10 điều. Cảnh giới của Ngài là gì? Là biện pháp giới hư không giới. Đối tượng của Ngài chính là trùng trùng vô tận mà trong môn này nói. Lễ kính chư Phật. Chư Phật ở đây chẳng những riêng hàng hữu tình chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Vô tình là hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa, hiện tượng tự nhiên, thuộc về loài vô tình. Cùng loài hữu tình đồng viên chủng trí là một chẳng phải hai. Cùng với vũ trụ là một thể. Chúng ta hiếu tâm kính ý đối với biến pháp giới hư không giới, không hề sai biệt. Đối với cha mẹ như thế nào, đối với tất cả mọi người đều như vậy. Đối với thầy giáo như thế nào, đối với chúng sanh cũng như vậy. Không thể có sự sai khác. Có phân biệt thì không phải là Bồ Tát Phổ Hiền rồi. Đối với hoa cỏ cây cối cũng như vậy. Đối với sơn hà đại địa cũng như vậy. Đây gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Vì sao Ngài làm được? Bởi Ngài biết tất cả là một thể. Cảnh giới Ngài thân chứng. Tuy chúng ta chưa chứng được cảnh giới này, nhưng trong kinh điển Đại Thừa, chư Phật Như Lai khai thị, nói cho ta biết chân tướng sự thật này. Ngày nay chúng ta phải sửa đổi tâm mình. Chỉnh đốn lại những khái niệm sai lầm ngày xưa.